trả lời câu hỏi của đồng tu Bắc Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 8 tháng 2 năm 2012. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Cho nên sự việc này, niệm Phật, phương pháp của Lão Hòa Thượng Đế Nhạc thì rất tốt. Nếu như công việc chân thật rất bận rộn, có thể rút ra thời gian để tu hành, đó chính là khi tôi ở Singapore đề ra phương pháp 10 điểm có hiệu nghiệm, phù hợp với nguyên tắc mà Tịnh Tông đưa ra. Tôi đưa ra phương pháp thập niệm này là một ngày 9 lần. Một lần đại khái chỉ có 1 đến 2 phút, chính là niệm 10 câu Phật hiệu. Niệm 10 câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Trong 10 câu Phật hiệu này, không có hoài nghi, không có xen tạp. Đó gọi là tịnh niệm. 10 câu dễ niệm, nếu khi nhiều thì vọng niệm khởi lên. 10 câu vọng niệm không dễ xen tạp vào. Sáng sớm khi thức dậy niệm 10 câu, sau khi rửa mặt xong, có tượng Phật thì đối mặt với tượng Phật, không có tượng Phật thì mặt quay về hướng Tây. Niệm 10 niệm chỉ 1-2 phút, không có việc gì có thể chướng ngại. Trước khi đi ngủ, khi xúc miệng xong cũng niệm 10 câu, sớm tối 2 lần, trong 3 bữa cơm. Trước khi ăn cơm, mọi người niệm chú cúng dường, ta niệm 10 câu A-di-đà Phật. Bạn xem 3 lần thì là 5 lần rồi, còn lại 4 lần. Sáng sớm khi đi làm chưa vào ca, trước tiên niệm 10 câu Phật hiệu, rồi xử lý công việc. Tan ca cũng là như vậy. Sau khi tan ca thâu gọn sạch sẽ, niệm 10 câu Phật hiệu, rồi mới rời khỏi vị trí của mình. Buổi sáng 2 lần, buổi chiều 2 lần, một ngày 9 lần. Bạn chỉ cả đời như vậy, không gián đoạn ngày nào, khẳng định có hiệu quả. Việc này dễ làm, khi làm bất cứ nghề nghiệp gì cũng không chướng ngại. Năm xưa tôi đệ xướng ở Hoa Kỳ, đệ xướng ở Nam Dương, có rất nhiều người gửi thư đến cho tôi, gọi điện thoại cho tôi, nói rất có hiệu quả, vô cùng cảm tạ, vô cùng cảm ơn. Một ngày 9 lần là gì? Là nhắc nhở bạn, trong lòng của bạn thường hay có Phật. Cái điểm này rất quan trọng. Tâm của ta chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là tâm ta. Chân thật khế nhập được cảnh giới rồi, A-di-đà Phật liền khởi tác dụng. Có tác dụng gì? Ta nhìn thấy tất cả người nào cũng là A-di-đà Phật. Lỗ tai nghe được tất cả âm thanh đều là A-di-đà Phật. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thảy đều là A-di-đà Phật. Vậy thì bạn giảng sanh tuyệt đối không phải là cõi đồng cư, không phải cõi phương tiện. Bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sanh cõi thật báo. Vì sao vậy? Chúng ta cùng với Phật A-di-đà thân tâm giao giao thành một thể. Vậy thì còn gì bằng? Có thể làm được, không phải không làm được. Đây là việc của chính mình, không phải cầu người khác. Cho nên chúng ta không chủ trương không ăn, không ngủ. Chúng ta không chủ trương vậy. Chúng ta hiện tại cảm thấy hoàn cảnh này, phương pháp của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn rất khế cơ. Chúng ta đề xướng cách 10 niệm này cũng rất là khế cơ. Hỏi phía sau câu hỏi thứ tư: nếu như tai nạn của 2012 là sự thật, vậy thì thực tiễn đệ tử quy cùng văn hóa truyền thống khẳng định không còn kịp, gốc cũng không cắm được tốt, công phu niệm Phật lại không thành khói, chỉ dựa vào chân tín thiết nguyện cầu giảng sanh, có thể giảng sanh hay không? Có thể. Ai nói vậy? Đại sư Ngẫu Ích đã nói trong Yếu Giải. Đại sư Ấn Quang đã làm chứng minh cho chúng ta ở trong văn sao. Chúng ta phải tin tưởng. Có cơ sở lý luận. Vì sao vậy? Bởi vì bạn tương lai là Phật. Pháp môn tịnh độ, nguyên tắc chỉ đạo tối cao ở trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, nội dung của Quán Kinh là nói lý luận cùng phương pháp. Phương pháp là 16 phép quán. Lý luận chính là thị tâm tị Phật, thị tâm tác Phật. Hay nói cách khác, Phật thừa nhận bạn tương lai là Phật. Bạn hiện tại muốn làm Phật, làm gì có việc không có thể thành Phật chứ? Cho nên trên kinh A-di-đà, khi lâm chung một niệm đến 10 niệm đều có thể giảng sanh. Trong khoa chú, hiện tại chúng ta đang học đến 48 nguyện phẩm thứ 6. 48 nguyện vẫn chưa có học xong. Thế nhưng nguyện thứ 18, 19, 20, 21, 4 nguyện này học xong rồi, thì nói đến vấn đề này. Đại khái chúng ta dùng mười mấy giờ đồng hồ để nói rõ sự việc này. Tạo tội ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch là giết cha mẹ, giết lão sư, còn bao gồm phá hòa hợp tăng, hủy bán Phật Pháp. Nguyện thứ 18 giảng rồi, nhưng trừ ngũ nghịch thập ác và hủy bán Phật Pháp. Thế nhưng đọc trong chú giải có dẫn lời của Đại sư Thiền Đạo. Tương truyền Đại sư Thiền Đạo là Phật A-di-đà tái sanh. Người dịch bản rất tin tưởng. Ở Nhật Bản, chùa Thiền Đạo đặc biệt nhiều. Bạn vừa thấy chùa Thiền Đạo thì đó là đạo tràng tịnh độ. Nắng tượng của Đại sư Thiền Đạo còn to hơn tượng Phật. Người Nhật Bản tôn trọng lão sư, cho nên đại điện của Phật rất lớn, tượng Phật rất nhỏ. Đại điện của lão sư không lớn như đại điện của Phật như vậy, thế nhưng tượng của tổ sư lớn hơn tượng Phật. Họ rất là tôn trọng đối với lão sư. Đại sư Thiền Đạo đã nói ý nghĩa mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: ngũ nghịch mười ác, hủy bán Phật Pháp không thể giảng sanh. Đó là bởi vì cái tội này là tội cực trọng, khuyên bạn đừng tạo. Ý nghĩa ở chỗ này không phải chân thật không thể giảng sanh. Người tạo loại trọng tội này, chỉ cần họ thừa nhận họ sai lầm, họ sám hối, vẫn là họ có thể giảng sanh. Giảng sanh đến phẩm vị nào, việc này vẫn là gặp duyên không như nhau, luôn luôn là hoạt bát linh động, không phải là khô cứng. Người Trung Quốc thường nói lãng tử hồi đầu vàng không đổi. Người ác này không có việc ác nào không dám làm. Khi vừa quay đầu họ là một người rất tốt, họ mãi mãi sẽ không làm việc xấu, họ sẽ không có ý niệm xấu. Loại người này vẫn tốt. Phật nói lý, chân thật hồi đầu thì được, không có vấn đề. Chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ bạn không chịu quay đầu. Còn có một số người giữ thể diện, sợ mất thể diện. Nếu nói ra lỗi lầm của chính mình đã làm thì cảm thấy hổ thẹn, rất e ngại nói ra trước mặt mọi người và đám đông. Đây chính là thích giữ thể diện, không chịu quay đầu. Vậy thì không được, đó là giả, đó không phải là chân thật. Chân thật, chân thật sám hối, không ai mà không giảng sanh. Cho nên chúng ta dạng nhất không nên xem thường những người tạo tội nghiệp này. Vì sao vậy? Họ vừa quay đầu sám hối, có thể phẩm vị cao hơn chúng ta nhiều. Chúng ta đến thế giới cực lạc kém xa hơn so với họ. Việc này nhất định phải cẩn thận. Đối với tất cả mọi người phải xem như là Phật, xem thành Bồ Tát. tạo tác tội ác cũng không dám khinh thường. Then chốt là ở một điểm sau cùng của họ. Một điểm sau cùng là chân thật sám hối. Một điểm sau cùng là chân thật niệm Phật. Vì tỳ phẩm gì đó không thể nghĩ bàn. Thế giới cực lạc, thảy đều là không thể nghĩ bàn. Mọi thứ đều không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải nhận biết cái thế giới này. Hỏi, câu hỏi viết sao? Họ nói, nếu như lão pháp sư nói tai nạn 2012 là quyển pháp, chỉ mượn sự để nói Phật lý vô thường, vậy thì sao lão pháp sư luôn không ngừng nêu ra vấn đề tai nạn để tuyên nói cái đạo lý này? Từ năm 1994 thì đã bắt đầu giảng nói những tai nạn này. Không dùng tai nạn thì cũng có thể khai thị đạo lý vô thường, vô ngã, khổ không của Phật pháp. Tại vì sao luôn đề cập nhắc đi nhắc lại vấn đề tai nạn? Rất nhiều người sau khi nghe rồi đều sinh ra cảm giác bồn chồn, bất an, lo sợ. Ở trong trạng thái lo sợ, niệm Phật cầu giảng sanh, có thể giảng sanh không? Câu hỏi này hỏi rất hay, hỏi rất tốt. Thế nhưng vì sao? Thế nhưng họ nhất định không thường nghe giảng kinh, thỉnh thoảng chỉ nghe qua một đoạn. Nếu là bạn thường là người hay nghe kinh thì không có vấn đề này. Vì sao vậy? Họ hiểu được. Những năm gần đây, không phải tôi thường hay nói đến tai nạn. 10 năm đầu khi tôi học Phật, thỉnh thoảng vẫn xem qua truyền hình, xem qua báo chí. Vì sao? Thì tôi hoàn toàn đoạn tuyệt với môi giới truyền thông. Tôi có hơn 50 năm không xem truyền hình, không xem báo chí, không xem tạp chí, cũng không tiếp xúc với môi giới truyền thông. Tại vì sao vậy? Tôi không muốn lãng phí thời gian ở nơi phương diện này. Tôi dùng thời gian đó để đọc kinh, dùng thời gian đó để xem giáo huấn của Thánh Hiền. Cho nên những tin tức tai nạn này đều là do những đồng tu hảo tâm, họ từ nơi môi giới truyền thông tiết lộ ra, mới đến hiện tại vẫn là vậy. Mỗi tháng họ đưa cho tôi một phần tiêu đề tai nạn trong tháng, không có văn tự, liệt kê giải thích ra những tai nạn lớn, liệt kê ra cho tôi xem. Cho nên tôi biết được những môi giới truyền thông phổ biến ra rất rộng, thời gian rất dài. Cảm giác bất an, bồn chồn, lo sợ đều đang tồn tại khắp nơi. Khi chúng ta giảng kinh là phải đem vấn đề này quá giải như thế nào. Cho dù tai nạn hiện tiền, chúng ta cũng không lo sợ, chúng ta cũng không có bất cứ lo lắng nào. Dùng cái tâm bình thường để đối diện, việc này rất cần thiết. Không khiếp, không sợ, mãi mãi giữ gìn an định, bình lặng, thì bạn mới có trí tuệ. Có trí tuệ bạn mới có thể quá giải được. Khi bạn loạn lên thì phiền phức liền đến. Thí dụ một người bệnh ung thư, bệnh ung thư cùng bệnh cảm mạo không có gì khác nhau, việc nhỏ như nhau. Người bị bệnh ung thư chết rất nhiều đều là do sợ mà chết. Các vị phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu như họ bị cái bệnh này, bác sĩ tuyên bố với họ, anh chỉ có thể sống được 1 tháng đến 2 tháng. Họ nghe rồi thì thế nào? Họ nghe rồi không hề để ý, cũng không còn nghĩ đến bệnh, cũng không muốn đi bác sĩ, thành thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, niệm qua 1 tháng thì không hề gì. Khi đi kiểm tra lại thì không bệnh gì cả. Do nguyên nhân gì vậy? Chuyển đổi được ý niệm, đây chính là dùng tâm để khống chế. Mà không nên nghĩ đến nó, càng nghĩ đến thì nó càng phiền phức. Mà không nghĩ đến nó nữa, Nếu bạn không nghĩ sự tồn tại của nó, cũng không nghĩ nó tốt, cũng không nghĩ nó xấu, thảy đều không nên nghĩ. Vậy thì nó không có bất cứ tác dụng gì. Bạn xem, đem cái ý niệm này chuyển đổi, chuyển thành A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là ý niệm tốt nhất. Quên hết đi ý niệm xấu nhất. Căn bản là không để ý đến nó. Rất nhanh để chuyển đổi tế bào bệnh tật trở lại bình thường. Dùng cái ý niệm, việc làm này có đạo lý, có lý luận điện làm căn cứ. Có rất nhiều kỳ án đã chứng minh cho chúng ta thấy việc này không phải là giả. Cho nên ý niệm chủ tể tất cả. Nếu bạn chân thật hiểu thông rồi, hiểu tường tận rồi, thì bạn có thể giữ gìn được thanh xuân dài lâu. Ở trên thế giới tôi đã gặp qua rất nhiều người, nhất là khi tham dự hội nghị quốc tế, người đến hội nghị khi gặp tôi, câu đầu tiên hỏi tôi, người làm thế nào mà giữ được thân thể tốt vậy? Vì sao người không già? Vì sao người không bị bệnh? Tôi nói tôi không có nghĩ đến già, tôi cũng không có nghĩ đến bệnh, tôi giống vậy không có nghĩ đến bệnh. Vì sao vậy? Tôi không có phí thuốc men, tôi bệnh thì giảng sanh, tôi cũng không muốn ở bệnh viện. Phí thuốc men đã bố thí hết rồi. Việc này tốt, bố thí hết phí thuốc men sẽ không bị bệnh. Các vị muốn mua bảo hiểm y tế, chuẩn bị cho lúc bệnh thì khẳng định bị bệnh thôi, nếu không thì số tiền đó tiêu vào đâu? Bạn xem, khi thân thể khỏe mạnh thì liền nghĩ đến bệnh rồi, liền bảo hiểm thọ. Vẫn chưa già thì liền nghĩ đến già, thì họ làm sao mà không già chứ? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, không hiểu được đạo lý này thì sai lầm rồi. Bất cứ ý niệm nào chúng ta đều không có. Mỗi ngày ý niệm chính là đọc kinh, giảng kinh. Chỉ có cái ý niệm này, cái ý niệm này không liên quan đến già bệnh. Cho nên vấn đề xem bạn khởi tâm động niệm là thế nào, thì sau đó kết quả như thế mà sinh ra. Chúng ta không có ý niệm bệnh, không có ý niệm già, đoạn duyên với những thứ này, chúng ta ngày ngày đợi Phật đến tiếp dẫn. Lúc nào đi thì ta không biết, Phật biết. Phật đến tiếp dẫn ta thì ta liền đi. Chúng ta lưu lại thế giới này là thay Phật A Di Đà và làm việc. Vậy sao ta còn sống được bao nhiêu năm ta cũng không biết. Tất cả chỉ có một sự việc là làm tấm gương tốt, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Vì trước giảng qua rất nhiều kinh luận, toàn bộ không giảng nữa, tôi cũng không xem. Tôi mỗi ngày đọc một bộ khoa chú này, Đại Kinh Khoa Chú, cùng chia sẻ với mọi người một bộ kinh này. Các kinh khác không xem nữa, làm gương tốt cho mọi người. Chúng ta một năm giảng qua một lần, thời gian chuẩn bị là 1200 giờ đồng hồ. Thế nhưng đã vượt qua một chút, vượt qua cũng không nhiều lắm. Một năm một bộ. Nếu như có thể sống được 10 năm thì tôi có thể giảng thêm 10 bộ. Rất viên mãn. Khuyến tấn mọi người mặc pháp về sau đến 9000 năm, bộ kinh này quyết định độ chúng ta, quyết định sanh tịnh độ, thành Phật đạo. Một chút cũng không giả. Làm quá nhiều, quá phức tạp, không có thời gian nhiều như vậy, không có nhiều tinh lực như vậy. Hơn nữa, mỗi môn đều phải đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng. Vậy thì vô cùng khó. Pháp môn này không cần đoạn phiền não, không cần tiêu nghiệp chướng. đoạn phiền não tiêu nghiệp chướng thì ở ngay trong câu Phật hiệu này giải quyết rồi. Việc này thật không thể nghĩ bàn. Cho nên Phật, phía trước tôi đã nói qua, không có định pháp có thể nói, luôn là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy tâm ứng lượng. Nói tai nạn không phải là tôi, mà là báo cáo của các phương tiện truyền thông. Chúng ta phải nên có phương pháp ứng phó. Phải nghe qua toàn bộ kinh văn, không nên cắt xén văn tự. Chúng ta giảng qua sự việc này, nếu không có được phương pháp chuẩn xác để ứng đối, đó chính là ta hù dọa người khác. Chúng ta phải có phương pháp ứng đối chuẩn xác, tai nạn có thể quá giải. Ý niệm vừa chuyển đổi liền quá giải rồi. Phía sau câu hỏi thứ 6, nói không hiếu dưỡng cha mẹ, niệm Phật không thể giảng sanh. Tội không hiếu dưỡng cha mẹ có lớn hơn cũng không bằng giết hại cha mẹ. Câu này là đúng. Phật nói ngũ nghịch thập ác, niệm Phật cầu giảng sanh, Phật vẫn có thể tiếp rước, vậy thì có cách giải thích như thế nào? Việc này ở trong khoa chú chúng ta có giảng qua, ở nguyện thứ 18, 19, 20, 21, bốn cái nguyện này đại khái có hơn 10 giờ đồng hồ. Bạn có thể cố gắng nghe qua một lượt thì bạn có thể tường tận. Giết hại cha mẹ ở trong xã hội ngày nay có thể lượng thứ. Tại vì sao vậy? Vì không có người dạy bạn, bạn mới dám làm ra việc như vậy. Ở xã hội ngày trước thì không thể lượng thứ. Vì sao vậy? Từ nhỏ đã dạy bạn rồi. Bạn biết được cha mẹ có ơn dưỡng dục, bạn không được phép phạm cái tội này. Hiện tại ngũ nghịch thập ác không có người dạy, không có người dạy nên họ phạm. Nếu như bạn muốn hình phạt họ mà nói không có người dạy, nên giảm nhẹ. Họ rất oan uổng, biết rồi mà phạm thì tội nặng, không biết mới phạm thì tội tương đối nhẹ. Thế nhưng vấn đề nhất định phải sám hối, phải nhận lỗi, phải hồi đầu mới có thể giảng sanh. Không sám hối, không thừa nhận lỗi lầm thì nhất định không thể giảng sanh, không thể giảng sanh được. Hiếu dưỡng cha mẹ mà trước sau không thể buông xả được cha mẹ, thì khi lâm chung niệm Phật có thể được giảng sanh hay không? Không thể giảng sanh. Khi lâm chung nhất định trong lòng chỉ có Phật, không thể có cha mẹ. Có cha mẹ thì họ phải quay trở lại, lại phải luân hồi trong sáu cõi. Giờ lúc này thế nào gọi là hiếu? Ta chuyên tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ta đến được thế giới cực lạc rồi, ta trở lại tiếp dẫn cha mẹ, vậy mới thật hiếu. Đến thế giới cực lạc liền có cái năng lực này. Vì sao vậy? Chỉ cần bước vào thế giới Tây Phương cực lạc đều là Bồ Tát bất thối. Họ liền có năng lực giúp cha mẹ giảng sanh. Thế nhưng cha mẹ nhất định phải sám hối nghiệp chướng, tội nghiệp họ tạo ra, họ phải sám hối, họ phải tin tưởng. Khi bạn đi, lúc lâm chung ra đi thì hiện thoại tướng cho họ thấy, họ tin tưởng. Như ở Hồng Kông, ở vào thập niên 70, mẹ của Hà Thế Lễ Hồng Kông giảng sanh. Hà Thế Lễ có địa vị rất cao ở Hồng Kông. Cả nhà của ông đều là tín đồ Kitô, chỉ có bà mẹ niệm Phật. Thế nhưng họ rất là hiếu thuận, trong nhà có Phật đường. Họ không chướng ngại mẫu thân niệm Phật, mẫu thân cũng không khuyên họ tin Phật giáo. Khi mẫu thân giảng sanh, mở đại hội giảng sanh, tiếp đón một số ký giả ngồi mà giảng sanh. Rõ ràng, tường tận, khi đi người nhà đều xem thấy. Lão Thái Thái biểu diễn như vậy, người cả nhà liền tin Phật. Bạn thấy, sau khi bà giảng sanh, đem cái nhà của bà quyên tặng, Đồng Liên Giác Quyển hiện tại chính là gia sản của bà, làm thành đạo tràng của Phật giáo. Đây là phương pháp tốt nhất biểu diễn cho bạn xem. Nếu như cha mẹ của bạn còn sống, bạn làm con khi giảng sanh, biểu diễn làm ra như vậy, người già liền tin tưởng. Đây là thật chứ không phải giả. Biết trước giờ ra đi. Khi đi thì nói với người cả nhà, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi đi, tôi thấy được rồi, hiện tại tôi đi theo ngài. Thì họ liền tắt thở ra đi. Ai không tin tưởng? Đó mới là chân thật hiếu thuận cha mẹ. Trong khai thị của Tổ sư Đại Đức đều nói chân tín thiết nguyện, niệm Phật quyết định giảng sanh, và tuyệt nhiên không có cho bất cứ điều kiện gì trước khi niệm Phật cầu giảng sanh. Vậy là đúng. Và đối với tín nguyện đều có định nghĩa rõ ràng. Thế nhưng vì sao lại nói không trì giới niệm Phật, không thể giảng sanh? Tâm không thanh tịnh niệm Phật, không thể giảng sanh. Người công phu không thành khói thì không thể giảng sanh. Không thực tiễn ba cái nền tảng thì không thể giảng sanh. Dần dần, có rất nhiều cách nói khác nhau như vậy. Và nói đây đều là Pháp Sư nói. Lão Pháp Sư, giảng sanh khó đến như vậy sao? Giảng sanh rất khó, giảng sanh cũng không khó. Khó và không khó hoàn toàn ở chính bạn. Bình thường tôi nói qua những việc này đều là khuyến thiện cải lỗi. Làm người phải nên làm như vậy. Bạn nói xem có đúng không? Việc xấu nào cũng làm. Ba cái nền tảng này ta hoàn toàn không cần. Hoàn toàn không cần văn hóa truyền thống liền bị đứt đoạn trên tay chúng ta. Nói như vậy, chúng ta là tội nhân của dân tộc, chúng ta là đại bất hiếu. Phật Pháp đoạn trên tay bạn. Tương lai, một cơ hội cho người thoát ly sáu cõi luân hồi cũng không có. Cái lỗi lầm này nặng cỡ nào? Bạn muốn gánh trách nhiệm nhân quả hay không? Bạn dám, tôi không dám. Tôi vẫn là muốn khuyến thiện. Nếu như tôi không muốn khuyến thiện, hiện tại tôi có thể giảng sanh rồi. Mỗi ngày tôi giảng 4 giờ đồng hồ, ngày ngày chia sẻ cùng mọi người. Khuyên người khác cũng là khuyên chính mình. Người khác chỉ có một phần, khuyên chính mình có đến 9 phần. Tôi chân thật có được thọ dụng. Người khác thì sao? Họ chịu tin hay không tin? Họ chịu chấp nhận hay không là việc của họ. Chúng ta hỏi cũng không hỏi. Hiện tại hoàn cảnh thì tốt. Chúng ta cùng nhau học tập, không cần tập trung lại một chỗ. Tập trung lại một nơi rất là khổ cực. Hiện tại chúng ta dùng đường truyền, dùng vệ tinh. Mỗi một góc độ trên địa cầu đều có thể xem thấy. Chỉ cần bạn mở vi tính, truyền hình ra, thì chúng ta liền ở chung một giảng đường. Việc này, người trước không cách gì tưởng tượng. Loại phương pháp học tập này, tiên sinh Phương Đông Mỹ dạy bảo 60 năm trước. Và lúc đó nói với tôi, truyền hình, phát thanh, đây là công cụ rất tốt. Nếu như tương lai có duyên phận, phải cố gắng vận dụng nó. Ngay lúc đó tôi nghe rồi, không dám tưởng tượng đến. Phí dụng quá lớn, chưa từng nghĩ qua. Đường truyền cùng truyền hình đều là do đồng tu tại gia tự mình phát tâm làm. Tôi không dám khuyên người làm, bởi vì tôi không có tiền. Tôi cũng không dám hỏi tiền của người. Hỏi tiền người, trong Phật môn cổ đức nói rất hay: một hạt gạo của thí chủ nặng như núi Tu Di, đời này không hiểu đạo, mang lòng đội sừng để trả. Phải hoàn trả. Cúng dường không dễ tiếp nhận. Tôi không muốn hoàn trả nên tôi không muốn tiếp nhận cúng dường. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cúng dường nhiều rồi, cho nên tôi học Đại sư Ấn Quang, toàn bộ dùng ở nơi công việc hoằng pháp. Ấn tống pháp bảo, rộng kết pháp duyên, vậy thì tốt. Chính mình thọ dụng, chính mình trả. Rộng kết pháp duyên thì mọi người đều trả. Việc này thì dễ làm. Cho nên hy vọng các đồng tu phải nghe kinh. Vì sao vậy? Không nghe thì bạn không chứng được nghi hoặc. Không có nghi hoặc thì không cần phải nghe kinh. Chỉ một câu Phật hiệu là được rồi. Có nhiều nghi hoặc như vậy thì nhất định phải nghe kinh. Niệm Phật đường ngày nay, tôi khuyên mọi người nghe kinh 4 giờ đồng hồ. Ngày trước niệm Phật đường không nghe kinh. Hiện tại vì sao phải nghe kinh? Chính là bởi vì bạn có nghi hoặc. Bạn là nửa tin nửa ngờ. Phật kinh có thể giúp bạn đoạn nghi sanh tính, có thể giúp bạn phá mê khai ngộ. Công đức lợi ích này thật là to lớn. Cho nên hiện tại không thể không nghe kinh. Hơn nữa nghe kinh nhất định phải nghe cho rất rõ ràng, rất tường tận. Tập chú này của Hoàng Niệm Tổ rất hay. Trong chú giải này, tập hợp kinh nghiệm của Phật Bồ Tát 83 loại, tập hợp chú giải của Tổ sư Đại Đức 110 loại, tổng cộng là 193 loại. Số lượng này không nhỏ. Chú giải này chính là tinh hoa của 193 loại. Chúng ta đọc qua chú giải này đã hoàn toàn đọc qua hết. Lại thêm vào báo cáo gần đây khoa học đã phát hiện, giúp chúng ta chứng thật mà những gì trên kinh đã nói hoàn toàn chân thật, không phải giả. Người thời đại này của chúng ta thật có phước báo. Người trước chúng ta một đời thì không được. Lão sư Lý, Đại sư Chương Gia không xem thấy tập chú này. Bốn hội tập của lão Hạ Liên Cư hai ngày đã thấy qua, bốn tập chú này chưa thấy qua. Công đức tập chú quá lớn. Chúng ta buông xả tất cả, toàn tâm toàn lực để hoằng dương tán thán, để tập chú này phổ biến lưu thông, gắng sức in ấn, phổ biến thật nhiều. Phía sau câu hỏi thứ sáu, trong lúc lão pháp sư khai thị, có nói người niệm Phật chân thật cầu giảng sanh, không uống thuốc, không đi khám bệnh, một lòng cầu giảng sanh. Có rất nhiều đệ tử chiếu theo như vậy mà làm. Như vậy, ở ngay trong bệnh khổ, đau đớn niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Còn một số đệ tử học truyền thống văn hóa thì làm ngược lại. Suốt ngày bổ cái này, dưỡng cái kia, bồi dưỡng cái thân thể này, quyến luyến như vậy đối với thân thể. Khi lâm chung niệm Phật, nếu như vẫn không buông xả cái thân thể này, có bị chướng ngại hay không? Câu hỏi này hỏi rất hay. Thế nhưng một câu ở phía trước, người chân thật cầu giảng sanh, niệm Phật, không uống thuốc, không khám bệnh, họ không thể có đau đớn. Nếu khi họ có đau đớn thì họ không thể giảng sanh. Tôi vào năm xưa, việc này khoảng là 25 năm trước, khi tôi ở Hoa Kỳ, ở tại bang Michigan, lúc đó tôi đang giảng kinh. Bịch đó Phật giáo người Hoa vừa mới thành lập, mời tôi làm hội trưởng. Tôi quen biết với lão Hoàng Niệm Tổ cũng ngay bên đó, duyên rất sâu. Lúc đó bên đó có một Hoa Kiều người Trung Quốc ở bên đó mở một tiệm mì gọi là Châu Quảng Đại. Một vị cư sĩ, không thể gọi là cư sĩ, ông không có tôn giáo tín ngưỡng, bị bệnh ung thư. Bác sĩ tuyên bố ông chỉ có thể sống được khoảng 2 tháng, bảo người nhà đem ông về nhà. Người nhà lúc này mới đến cầu thần, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Biết được chúng tôi có đạo tràng, liền chạy đến nơi của chúng tôi. Đạo tràng chúng tôi ở nơi đó có mấy vị cư sĩ rất nhiệt tâm đi đến thăm ông. Xem thấy dáng vẻ của ông, thật là không được rồi, không cách gì hồi phục được sức khỏe. Cho nên liền khẩn trương khuyên ông đem thế giới cực lạc giới thiệu với ông. Ông vừa nghe liền hoan hỷ, ông liền tiếp nhận, nói với người nhà của ông không cần mời bác sĩ cho ông nữa, cũng không cần đi tìm kiếm tìm kỳ tích gì đó. Ông quyết định cầu sanh tịnh độ, bảo mọi người trong nhà thảy đều giúp ông trợ niệm. Khi vừa mới trợ niệm, ông vốn dĩ rất đau đớn thì không còn đau nữa, hiệu quả liền xuất hiện. Ông không hề đau đớn, niệm qua 3 ngày rất an lành mà ra đi, rất tỉnh táo, rất sáng suốt. Khi hỏa thiêu còn lưu lại xá lợi. Đây là Học hội Tịnh Tông Hoa Kỳ đưa người đầu tiên giảng sanh, một điển hình rất tốt. Ông chỉ có 3 ngày, khi cầu giảng sanh 3 ngày liền đi. Đó là gì vậy? Thống khổ của ma bệnh, không bằng lòng tiếp nhận cái thống khổ này. Kẻ nói thế giới cực lạc tốt như vậy, vậy thì vì sao không đi? Ý niệm vừa chuyển đổi, bệnh của ông liền không đau, thống khổ liền không còn. Không phải đang ở trong hoàn cảnh đau khổ, vậy thì không thể giảng sanh. Bệnh khổ có nặng nề hơn, khi ý niệm vừa chuyển đổi, bệnh khổ của họ không còn, cũng không cần dùng thuốc giảm đau. Câu thứ hai, thân kiến không thể không buông xả. Buông xả thân kiến là một bước vào cửa. Buông xả là ở ngay hiện tiền. Không buông xả, quyết định không thể sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Bạn còn lưu luyến cái thế giới này. Đường chủ của niệm Phật đường, một câu thoại đầu của ông ở trong niệm Phật đường thường nhắc nhở mọi người buông bỏ thân tâm thế giới. đề khởi chánh niệm. Chánh niệm là một câu Phật hiệu. Không phải ta niệm Phật thì bảo hộ thân thể ta khỏe mạnh, sống lâu giàu sang, không phải cầu thứ này, mà cầu giảng sanh. Phải đem tất cả những thứ này buông xả. Cho nên học Phật, việc thứ nhất phải hiểu kinh. Không hiểu đối với kinh giáo, đó là giả, không phải là thật, là mê tín. Học truyền thống văn hóa cũng là phải hiểu rõ truyền thống văn hóa. Không lý giải mà hành thì nhất định có chướng ngại. Cho nên Đại sư Thanh Lương giới thiệu cho chúng ta bốn chữ tính giải hành chứng này trong Kinh Hoa Nghiêm. Phía trước tính giải không có, chỉ duyên có hành. Cái hành này là có vấn đề. Có tính có hành, không có giải cũng có chướng ngại. Chúng ta nhất định phải tường tận. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học 49 năm? Chúng ta ra trong kinh điển, Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng cùng các đệ tử tu một Phật thất nào, niệm Phật một ngày nào, không có. Hoặc là đi tỏ hương, đi tu thiền cũng không có. Sự nghiệp cả đời là giáo học, cho đến tu một pháp môn nào là sự việc của chính bạn. Phật không hề hỏi qua. Bạn bằng lòng học một pháp môn nào thì bạn đi học pháp môn đó. Phật ngày ngày đem những chân tướng sự thật này nói với mọi người. Chân tướng sự thật của 84,000 pháp môn do bạn chính mình chọn lựa mới thích hợp sự tu tập của chính mình. Cái đạo lý này nhất định phải nên hiểu. Chúng ta tu học mới không có chướng ngại. Câu hỏi thứ 9. Trong đệ tử của Lão Pháp Sư, có lúc nói Lão Pháp Sư là Thích Ca Mâu Ni Phật tái sanh, lại có lúc nói là A-di-đà Phật tái sanh, lại có người nói là Bồ Tát Quan Thế Âm tái sanh, lại nói là Bồ Tát Địa Tạng tái sanh, nhưng dường không phải là một. Một số đệ tử lớn thậm chí ngay trong lúc giảng pháp cũng không ngừng nhắc đến. Lão Pháp Sư cũng khẳng định có nghe qua tai, như vậy có đúng pháp không? Vậy nên lý giải thế nào mới là chánh kiến? Những lời nói này là giả ngôn hoặc chúng. Tôi ở đây thành thật nói với bạn, Lão Pháp Sư là một phàm phu, là một người bình thường, không có trí tuệ phước báo. Bạn xem, cả một đời nơi ở cũng không có, lưu lạc đến khắp nơi mấy mươi năm. Năm xưa đại khái cũng khoảng tháng này, lão cư sĩ Hà ở bên đây. Chồng của bà là cư sĩ Hà Trạch Lôi. Chúng tôi quen biết không bao lâu. Tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông để giảng kinh thì quen biết ông. Vào lần đó giảng kinh Lăng Kim, giảng hết 4 tháng, gần như mỗi ngày ông đều đến nghe, không ngày nào bỏ qua, rất chân thành. Sau đó mỗi năm tôi đến Hồng Kông giảng kinh 1 tháng, ông ấy đều hộ trì đạo tràng đến nghe kinh. Cho nên là một người rất quen thuộc, rất chân thành. Ông có một văn phòng ở Đồng La Loan, là một tầng ở trong tòa lầu lớn, diện tích không xem là lớn lắm, đại khái là khoảng 1,500 mét. Ông có ý muốn tặng cho tôi để tôi đến bên đó giảng kinh. Duyên chưa chín mùi, tôi không cách gì đến được. Sau đó ông liền tặng cho Nam Hoài Cẩn. Sau khi quay về, tôi trở lại giảng kinh. Ông vừa thấy tôi nghĩ đến việc này, trong lòng ông liền rất xót xa. Cho nên sau khi ông giảng sanh, dặn dò vợ của ông để một nơi ở Lục Hòa Viên tặng cho tôi, cúng dường tôi. Lão phu nhân dẫn tôi đi xem, tôi xem rồi rất hoan hỷ. Ở thôn quê đời sống nông thôn, do cư sĩ Trịnh phát tâm đưa người đến tu sửa lại. Sau khi tu sửa lại, vượt ngoài sự dự liệu của tôi, giống như vườn hoa nhỏ vậy. 85 tuổi mới có một nơi để dừng chân. Các vị thấy tôi có chụp hình, tấm hình chụp tôi cầm cây tích trượng, chỉ có nửa thân, không có thân dưới. Đây là biểu pháp, tôi không có chỗ để dừng chân. Cho nên tôi dường như khoảng trung thu tháng 8 năm ngoái. Trung thu tháng 8 tôi chính thức dọn đến nơi đó ở. Đây là Phật Bồ Tát cho tôi một nơi, chính là bảo tôi không nên đi nữa. Tôi phải định cư ở nơi đây. Tôi ở nơi đó không đi nữa. Việc này năm xưa Đại sư Chương Gia nói với tôi: anh phát tâm học Thích Ca Mâu Ni Phật, cả đời của anh Phật Bồ Tát chăm sóc, anh không cần phải lo lắng việc gì. Cho nên tôi chân thật không có lo lắng, cả đời không có lo nghĩ. Không luận là thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều là Phật Bồ Tát giúp ta an bài, để tôi ở nơi đó tiếp nhận tôi luyện, thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Cho nên mọi người nhất định phải nên biết, vô số những lời nói bịa đặt không phải là thật, đều không nên tin tưởng. Nhất định phải biết lão pháp sư là một người học Phật, có thể nói chỉ là một người học Phật. Tuy là học Phật, cũng học không giống. Đây đều là lời chân thật. Tuy không giống, nỗ lực mà học tập. Cho nên 86 tuổi, mỗi ngày tôi vẫn là đọc sách 4 giờ đồng hồ. Người xưa nói, sống đến già, học đến già, học không hết. Tôi có thể nói với mọi người, kỳ nay tôi tất cả buông bỏ chỉ học Kinh Vô Lượng Thọ, chỉ học khoa chú của Lão Niệm Tổ. Mục đích chính là cầu sinh tịnh độ. Đây là thật. Hỏi, sau cùng còn một vấn đề. Họ nói, khi tôi chưa tiếp xúc Phật Pháp thì đời sống đơn giản an vui. Thế nhưng từ sau khi tiếp xúc học Phật qua, phát hiện khi cùng ở chung với họ, đời sống thay đổi quá phức tạp, thậm chí ngay đến nồi chén cũng đều không thể đụng chạm. Cái này không thể ăn, cái kia không đúng pháp. Tôi đang do dự có nên bước vào cửa Phật hay không. Người mới học Phật có những vấn đề này. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm giảng nói được rất rõ ràng. Khi ông mới bắt đầu học Phật, ông làm cho người cả nhà đều lo sợ. Việc này không thể làm, việc kia không thể làm. Nói người nhà ông đều đang tạo nghiệp, tương lai đều là quả báo của ba đường, làm cho cha mẹ ông cũng đều lo sợ, xem ông như là một ác thần vậy. Nghe nói ông sắp đến, đồ ăn trên bàn có cá thịt phải mau đậy kín lại, không để cho ông nhìn thấy. Cho nên vậy sao? Cũng là một cơ duyên ngẫu nhiên. Ông đến Hồng Kông, xem thấy tấm hình của mẫu thân tôi. Lần đó đến Hồng Kông là lần đầu tiên gặp mặt. Đoạn tiệc tin tức 36 năm, Tôi giảng kinh ở Hồng Kông, chúng tôi gặp mặt ở Hồng Kông. Khi gặp mặt, tôi liền nói với Hồ Tiểu Lâm, tôi nói lão thái thái rất khó được, rất định tĩnh, gặp mặt không hề kích động. Tôi đang giảng kinh, bà nghe kinh. Sau khi nghe xong, thái độ rất an tường. Tôi nói rất là khó được. Sống ở ngay trong đạo tràng. Khi ăn cơm, tôi hỏi bà muốn ăn thứ gì. Bà nói muốn ăn cá. Tôi liền bảo nhà bếp mua cá. Mỗi bữa ăn đều dọn ra trước mặt bà. Bà ăn, bà xem thấy mọi người chúng tôi đều ăn chay. Bà ở qua một tuần. Sau đó trở về Thượng Hải. Sau khi trở về Thượng Hải, bà liền ăn trường chay. Phải chính bà tự động phát tâm. Chúng tôi không thể khuyên bà. Khổ cực cả một đời, muốn ăn một chút cá cũng không ăn được. Vậy thì làm sao được? Hồ Tiểu Lam nghe những lời nói này rồi thì mới khai ngộ, thì ra là như vậy. Tôi nói anh quay về nhà dạng nhất không gây chướng ngại cha mẹ anh. Họ muốn ăn cái gì thì anh cho họ ăn cái đó. Cho nên vì sao quan hệ của họ rất tốt. Cha mẹ đều rất cảm kích đối với Phật Pháp. Không hề nghĩ đến học Phật tốt đến như vậy, học truyền thống văn hóa tốt đến như vậy. Họ ở ngay trong bạn bè cùng truyền đối với nhau, không hề có chướng ngại. Làm gì có những chướng ngại như vậy chứ? Phật Pháp ở nơi ăn uống có khai duyên, nhất định phải nên biết. Tại vì sao bảo bạn không ăn? Ăn thịt là sát sanh, không phải chúng cam tâm tình nguyện để cúng dường. Chúng ta không ăn thịt thì người ta sẽ không sát sanh. Khi họ sát sanh, cái nghiệp đó của họ chúng ta phải gánh lấy. Chúng ta ăn thịt, người sát sanh, cái nghiệp sát đó chúng ta phải gánh lấy một phần. Hiểu rõ cái đạo lý này thì tự nhiên không thể ăn thịt. Ăn chay, ăn chay rất tốt. Tôi học Phật đại khái nửa năm, tôi liền ăn trường chay. Đọc qua mấy biến kinh Địa Tạng thì ăn trường chay. Trước khi chưa học Phật, lúc nhỏ, đại khái là năm 17, 18, 19 tuổi, đi săn bắn hết 3 năm, giết không ít chúng sanh, chân thật cầu sám hối, quả báo của sát sanh này phụ thân tôi đã biểu diễn cho tôi thấy. Khi phụ thân tôi chết, tình trạng khi lúc bệnh nặng, tình trạng đó hoàn toàn giống y như trên kinh Địa Tạng nói, để cho tôi chính mắt xem thấy. Trước đó không hề biết. Vì sao ra đi thảm đến như vậy? Thê thảm. Vì sao khi tôi học Phật mới biết đó là quả báo của săn bắn sát sanh? Việc này có một sự cảnh tỉnh đối với tôi rất lớn. Tôi liền đoạn dứt ăn thịt, liền đổi qua ăn chay. Nhà ăn của công, thế nhưng chúng tôi ở nơi đó cũng xem là không tệ. Chúng tôi yêu cầu họ làm đồ chay, họ đặc biệt làm cho tôi. Cơ quan của chúng tôi người ăn chay không nhiều, có 7-8 người cũng vừa đủ một bàn. Trong thức ăn rau cải, các vị phải nên biết, hành tỏi là rau cải, không phải là thịt. Trên chữ huân là bầu thảo. Dục là gì? Là tanh, gọi là huân tanh. Tanh là ăn thịt. Cho nên trong rau cải có 5 loại rau, cũng là 5 loại không nên ăn: hành, hẹ, tỏi, nén, xà cừ. Vì sao vậy? tính chất của năm loại này không tốt, ăn sống rất dễ khởi can hỏa, dễ tức giận, sinh lý sinh ra phản ứng, vậy thì không tốt. Ăn quen năm loại này nó sẽ sinh ra can hỏa, dễ dàng dẫn khởi tánh xung động. Phật do nguyên nhân này mà định giới luật. Bạn phải hiểu vì sao Ngài định ra giới luật này. Cho nên những thứ này có thể dùng làm hương liệu, phối liệu thì không vấn đề, đều có thể dùng. Vì sao vậy? Số lượng ít sẽ không sinh ra tác dụng, thì có thể dùng. Cho nên có một số người hoàn toàn đoạn tuyệt hết, hoàn toàn không dùng. Nếu hoàn toàn không làm cho người ăn chay không có được chút mùi vị gì thì họ không muốn ăn chay. Bạn dùng phối vị này đều ăn rất ngon, đều có thể dùng, đặc biệt là người tại gia. Cho nên bạn phải hiểu rõ cái đạo lý này, phải thấu hiểu Phật chế định giới luật này dụng ý ở chỗ nào, phải áp dụng thế nào, vậy mới biết hiểu đạo lý. Khi bị bệnh thì có thể dùng. Nếu như bác sĩ ra phương thuốc dùng những thứ này làm thuốc dẫn, thảy đều có thể dùng. Thậm chí có rất nhiều xương cốt động vật có ở trong thuốc trung dược, tất cả đều có thể dùng, không có kỳ khuyết gì để trị bệnh. Còn có một việc, người 70 tuổi trở lên, thân thể suy yếu, cần phải có những thứ này để trợ giúp thì có thể dùng, đều có khai duyên. Cho nên giới luật mỗi một điều có khai giá trị phạm, bạn cần phải hiểu được. Bạn không hiểu được thì không biết phải làm như thế nào. Cho nên việc này đều phải biết. Rượu khi tôi mới học Phật, và lúc đó đến chùa miếu, trong chùa lão hòa thượng xem thấy chúng tôi là thanh niên rất hoan hỷ, đều là 70-80 tuổi. Khi ăn cơm muốn tôi cùng ăn với ngài. Mỗi lần ăn tôi thấy trên bàn của ông có một cốc rượu, tôi không dám hỏi tại sao ông uống rượu. Về sau đến đại trung học giáo với lão sư Lý, đem việc này hỏi lão sư Lý. Lão sư Lý nói đây là khai duyên. Thân thể trên 70 tuổi, rượu có thể giúp cho máu huyết của họ lưu thông, vậy thì có thể dùng. Chúng ta liền hiểu rõ. Xem thấy lão hòa thượng mỗi bữa ăn một ly, ông dùng một ly nhỏ, một ly rượu. Nếu khi bạn không biết thì bạn có hoài nghi, tất cả phải làm cho rõ ràng, phải hiểu tường tận. Phật pháp là linh động hoạt bát, không có pháp nào khô cứng. Cho nên nếu bạn không hiểu được đạo lý của nó, bạn trì giới sẽ không biết trì. Nên khai mà không khai cũng gọi là phạm giới, không nên khai bạn khai cũng gọi là phạm giới. Cho nên giới luật bạn không cố gắng học thì bạn sẽ không biết trì, bạn không biết được cách làm như thế nào. Cho nên học Phật không được pháp hỷ. Họ ở đây nói ngay trong đời sống không có được pháp hỷ. Thực tế mà nói, học Phật có rất nhiều người có sai lệch. Thế nhưng nhất định phải biết Phật là đại trí tuệ, đại viên mãn, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, pháp hỷ sung mãn. Người đại tự tại là Phật Đà. Tại vì sao chúng ta học được khổ cực đến như vậy? Cho nên học Phật không được pháp hỷ, ta học nó làm gì? Học Phật vĩnh viễn sống trong pháp hỷ sung mãn, vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Nếu như học Phật khổ cực đến như vậy mà nói thì tôi từ sớm đã không làm. Ăn chay không phải là thứ tốt. Thì làm sao hơn 60 năm qua ăn vui không gì bằng. Hơn nữa đời sống càng đơn giản càng khỏe mạnh. Cả đời tôi không dùng đồ bổ, cả đời không dùng bất cứ thuốc thang gì. Tôi bị bệnh thì tôi chân thật là niệm Phật, không đi tìm bác sĩ. Hiện tại nếu như là có một chút bệnh là do các tín đồ đi khắp nơi tìm bác sĩ, cũng là rất tốt. Thì bác sĩ đến chỗ tôi để khám cho tôi, tôi không cách gì từ chối, nên phải tùy duyên, tùy hỷ công đức. Chính mình phải có lòng tin đối với chính mình, đối với Phật phải có tín tâm, đối với truyền thống văn hóa phải có tín tâm. Phật Pháp cùng truyền thống văn hóa có thể tiếp đối được hay không, then chốt ở thời đại của chúng ta đây. Chúng ta không chăm chỉ nỗ lực, cái truyền thống này có thể bị đứt đoạn. Vậy thì chúng ta đều là tội nhân. Tốt rồi, vấn đề này hôm nay giải đáp đến chỗ này. Cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.